vắng vẻ ngàn kia thân lòng hỷ xả. Nghĩa là ở trong cái cảnh ngàn đó là rừng, ngàn cây đó, rừng cây, vắng vẻ ở chốn rừng cây kia thân và lòng đều là hỷ xả hết, vui vẻ bỏ hết, không có tiếc, không có nuối một cái gì. Tất cả cái mà thân thọ hưởng, cái mà tâm được vừa ý đó đều bỏ hết, vui vẻ bỏ hết, không còn tiếc nuối một chút nào. Thanh nhàn vô sự, quét tước đài hoa, thờ phụng bụt trời, đêm ngày hương quả. Ngài, ở đó ngài làm gì? Ở đó thì thanh nhàn vô sự, tức là rảnh rang, không có bận biểu việc gì hết. Quét tước đài hoa, rồi cầm chổi để quét trên cái đài của Phật, thờ Phật đó, trên bàn Phật, rồi thờ phụng Phật trời, đêm ngày hương quả. Ăn đêm thì đốt đèn, đốt nhang, ban ngày thì rửa ráy, ly tách. Như vậy, một ông vua đi làm như vậy, thấy có tuổi không? Mà ngài rất là vui, rất là hoan hỷ. Còn mình bây giờ trụ trì, ít có khi nào mà chịu đi lao bằng Phật lắm ha. Cái đó là kêu điệu chúng chứ mình không có làm đâu. Còn ngài thì ngài đi lao chùi bằng Phật nè, thờ Phật thờ trời bằng đêm bằng hôm, thì đốt đèn đốt hương đó, giống như một ông điệu vậy thôi. Mình làm mình sống chứ không có nhờ ai hết. Như vậy thì mới thấy khi ngài đi tu, ngài có chúng đông không? Không có, mới có người hầu hạ thì tự họ lo mấy chuyện này hết rồi, phải không? Mà chính có một mình vắng vẻ như vậy đó. Đọc những đoạn này rồi chúng ta mới thấy được con người của ngài đi làm một việc gì thì làm cho đúng cái ý nghĩa của nó. Xuất gia là xuất gia, chứ không có xuất gia là đem lên 500-700 người hầu hạ, không có chuyện đó. Tụng kinh niệm Phật, chúc thánh khẩn cầu, tam hữu tứ ân, ta nguyện được bả. Như vậy thì thời gian ở trên núi, ngài lo hương đèn cúng Phật xong, rồi thì tụng kinh, rồi thì niệm Phật, rồi chúc thánh khẩn cầu, tức là khi mình phục nguyện, cầu cho đất quốc thế dân an, cầu để đền đáp tứ ân tam hữu. Đó. Bây giờ tứ ân tam hữu mấy người tu mới mới chắc chưa thuộc đâu ha. Thuộc không? Giờ thử nói tứ ân là gì? Tứ ân là gì? Một, đặt cái nào trước? Cái bò nó hơi lộn đầu lộn đuôi rồi đó. Một là ăn gì? Hai, ba, bốn, quốc vương là cái ân sao. Tại sao vậy? Trước thì có cha mẹ, mới có thân mình, rồi kế đó có thầy tổ mới biết đạo lý, phải không? Rồi kế đó có đàn diệt nuôi mới sống, sống tu thì nguyện cho quốc thế dân an, là đền ơn quốc gia, đất nước. Nó đi thứ tự vậy. Bởi vậy không nhắc thì người ta dễ quên lắm. Đó là tứ ân, còn tam hữu là gì? Cõi nào thì cõi nào? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy, ở trong Đạo Phật nói, cái thế gian này nó có chia ra làm ba phần. Một phần, thế gian có hình tướng, có ái dục, người ta sanh ở đó thì gọi là dục giới. Hai là cái thế gian có hình tướng mà không có ái dục thì gọi đó là sắc giới, hay là ít có ái dục thì gọi sắc giới. Ba là cái thế gian không có hình tướng, chỉ còn tâm thức, đó là vô sắc giới. Như vậy, cái nhìn của Đạo Phật nó suốt. Còn mình bây giờ chỉ thế gian, dục giới mình biết chưa hết thôi. Phải không? Tìm chưa ra hết. Hơn nữa là sắc giới, vô sắc giới. Nên cái hiểu của thế gian còn giới hạn lắm. Như vậy thì, Ngài tu, Ngài cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện làm sao cho được đạo để đền đáp bốn ân, để ra khỏi ba cõi, chứ không phải tu mà chỉ để cho có phước đời sau hưởng. Như vậy thì tam hữu và tứ ân ta nguyện được trả, trả đủ hết chứ không có thiếu. À, như vậy đó là cái tâm tư của cái người xuất gia bước chân vào đạo thì phải làm những điều đó. Còn bây giờ, niềm lòng vằn vặt, giác tính hoang hoang, chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã. Đó là nói cái bên ngoài, đối tứ ân tam hữu. Bây giờ nói cái bên trong. Bên trong chúng ta phải tu thế nào? Nó, niềm lòng vằn vặt. Niềm tức là niệm đó. Trong lòng những cái niệm nó đều vằn vặt, tức là lặng lẽ, trong sáng. À, lặng lẽ, trong sáng. Chứ không phải là còn lăng xăng lộn xộn như chúng ta ngày nay. Bởi vì niệm lăng xăng đó là ngào đục, chứ không có trong sáng. Bởi vậy cho nên với cái trong tâm niệm của mình thì luôn luôn trong sáng. Giác tính quang quang, tức là cái tính giác lúc nào cũng rỡ rỡ, chứ không có bị quên, không bị mờ. Lòng mình, tâm mình thì luôn luôn lặng lẽ, trong sáng. Còn tính giác mình lúc nào cũng rỡ ràng, không có vắng thiếu. À, hai cái câu này thật là khó mà thực hiện được. Lòng mình vằn vặt được chưa? Tu 5 năm, 10 năm, 20-30 năm mà nó vằn vặt chưa? Cũng vẫn chưa, phải không? Như vậy thì mới thấy với cái đạo lực của Ngài mạnh mẽ, vào tu thì phải làm sao cho cái tâm mình nó lặng lẽ, trong sáng. Làm sao cho giác tính của mình lúc nào cũng rõ ràng hiện tiền. Giác tính, như bữa hôm qua tôi đã nói, giác tính là cái gì? Giác tính là cái gì? Tức là cái giác sẵn của chính mình cho nó rõ ràng hiện tại, hiện tiền. Tại sao mà cái đó gọi là giác tính, còn mọi vật ở ngoài thì không tính? Cái giác là có tính, còn các pháp lại không tính. Bởi vì các pháp nó duyên hợp trước không có cái sẵn, phải không? Không có cái sẵn gọi là không tính. Còn cái giác của mình nó sẵn có từ thuở nào mình không biết. Có mình là đã có nó. Đã có là sẵn. Đó. Như vậy thì tính giác khi có mình là đã có nó. Gọi đó là tính giác. Còn phân biệt, hiểu biết, khôn dại đó. Cái đó có sẵn không? Tức là đợi học, đợi người ta nói mình mới biết. Còn cái tính giác là cái sẵn. Cho nên nói là tính giác. Cái đã sẵn từ thuở nào, từ bao giờ mình không biết, có mình là có nó. Cho nên về cái tính giác, là giác thì có tính, mà sự vật thì vô tính, là không tính. Nhớ như vậy. Bởi vì sự vật không có cái sẵn, một cái nhà không có sẵn cái nhà, nhờ tất cả dụng cụ chung hợp lại, vật liệu chung hợp lại, kết thành cái nhà. Cho nên trước không có sẵn cái nhà, cái bàn, cái ghế, con người cũng vậy, không có cái sẵn. Mà chỉ đợi đủ duyên, tụ hợp mới có. Vì vậy mà nói không tính. Còn cái giác là cái sẵn thở nào, cho nên là tính giác nó có cái sẵn. Thầy nó nhắc kỹ chữ tính là sẵn chứ không gì hết. Sẵn, cho nên nó sẵn có thì gọi là tính. Nó sẵn có cái giác gọi là tính giác. Nhưng bây giờ tất cả quý vị xét kỹ coi, chúng ta có sẵn tính giác không? Và tính giác có lúc nào vắng mặt nơi mình không? Đó là cái vấn đề mà tôi muốn đặt ra cho quý vị thấy để tu. Và tính giác có lúc nào sẵn ở mình không? Có lúc nào sẵn không? Hay lâu lâu mới trồi lên chút? Và câu nói đó, câu hỏi đó, quý vị nghiệm thật kỹ coi, nó đang có sẵn hay là lâu lâu mình tỉnh cái nó trồi ra chút cái mất? Nói làm sao cho hợp lý? Đang có sẵn mà tại mình quên, chứ không phải là lâu lâu nó mới trồi lên. Nếu lâu nó trồi tức là nó không phải thường, mà nó thường có. Bởi vậy hỏi ông tới ở đâu tới, đây ở đâu đó mới tới uống trà đi, rồi ông kia ở đâu tới cũng nói mới tới uống trà đi, thì những chuyện nó như cũng chuyện nít chơi vậy. Mà biết uống trà, khi đưa trà, tách trà lên uống, có suy nghĩ gì không? Uống trà là uống trà, thì biết uống đó là nó đã sẵn từ thế nào. Biết thở, biết nói, biết đi, lúc nào không biết. Cái biết nó hiện tiền, mà tại trong đầu mình không chịu chứa nó, không chịu dừng ở chỗ đó. Cứ dùng cái lăng xăng hôm qua hôm kia lượm lặt được, cứ dồn nó vô rồi nhớ tới nhớ lui, ôn qua ôn lại, phân biệt phải quấy hơn thua, lộn xộn cả ngày, phải không? Quên mất cái hiện tiền của mình. Như vậy thì chúng ta tu tìm cái gì, có tìm cái gì lạ không? Chỉ là phủi bỏ những cái lộn xộn mới lượm vô đó, phải không? Phủi bỏ cái lộn xộn đang làm rối loạn mình đó, có gì đâu. Phủi bỏ được nó thì giác tính hiện tiền. Như vậy, giờ đặt câu hỏi lại, bỏ cái sẵn là dễ hay bỏ cái mới có là dễ? Cái nào dễ? Cái mới có mình quăng được, còn cái đã sẵn làm sao quăng đâu được. Mà tại sao nó khó tu? Cái đó là cái mới lượm vô hôm qua hôm kia, bữa nay quăng ra thì dễ ợt. Còn cái sẵn muôn đời của mình làm sao bỏ được? Cái không bỏ được mà không chịu giữ, cái bỏ được mà cứ giữ hoài, rồi cứ than thở sao tôi tu không nổi. Tu không nổi là tại sao? Tại cái mới đem vô mà thương, mà tiếc nó, rồi cứ nuôi dưỡng nó, còn cái sẵn kia lại bỏ quên. Bởi vậy cho nên Phật thương mình là kẻ mê, si mê. Cái không đáng nhớ lại nhớ, cái đáng nhớ lại bỏ. Si mê không? Bây giờ giữa đây có người nào hết si mê chưa? Vậy mà chúng ta chấp nhận si mê à? Không làm cái chuyện giác ngộ, mà chuyện đó là chuyện dễ. Cái gì đã sẵn của mình, cái đó bỏ không được. Còn cái gì mới lượm, mới lạc, mới thương, nạp ở đâu đem vô, thì cái đó không cần, quăng nó ra phước cho rồi. Chứ tại sao lại chứa những thứ đó? Chứa cho từ hồi bé tới lớn, đầu nó óc ách ở trong. Rồi ngồi để tôi đau đầu, tôi không có nổi. Thì như vậy là cái gì còn cái sẵn có. Nên khi mà phủi hết những cái đó thì cái tánh giác hiện tiền, thì đó là ông Phật của mình rồi. Như vậy thành Phật khó là vậy? Rõ là cái chuyện không phải khó mà mình thấy khó đó. Thấy khó đó là si mê. Cho nên Phật nói giản dị lắm. Phật nói đừng có đi tìm Phật, cõng Phật mà tìm Phật, cởi trâu mà tìm trâu, ngu quá. Thiệt là nếu mà nói kỹ thì mình mà lỡ mình làm Phật rồi nhìn lại chắc mình thương, mình quở, mình rầy không biết bao nhiêu. Cái gì mà ngu quá chứ vậy? Cái đáng bỏ không bỏ, cái sẵn là cái kiếm đi tìm. Rồi than thở. Như vậy chúng ta mới thấy cái chữ giác tính quang quang, giác tính nó rõ ràng, nó hiện tiền. Bây giờ chỉ có sao? Niềm lòng vằn vặt thì giác tính mới quang quang. Còn cái niềm lòng mà nó lộn xộn thì giác tính ẩn như có gì đâu. Hai cái câu đó là hai cái câu để ứng dụng tu rất là kỹ càng trong mỗi ngày của chúng ta.